bồn dê nó gặp mấy điệu thì trong đó có điệu Ninh, điệu An, điệu Văn, thì ba điệu đệ tử Thanh Tấn, bây giờ còn có một điệu thôi, nhưng mà để kể chút quý vị nghe. Thì khi mà nó gặp mấy điệu nói chuyện với nhau thì bắt đầu từ đó thì nó về nó ăn chay trường. Hỏi tại sao con ăn chay trường, nó còn nói chuyện mấy điệu nó ăn chay ăn mặn tội lắm cho nên con phải ăn chay trường. Thì trong gia đình mà hai đứa con độc nhất ăn chay trường thì cha mẹ làm sao, không phải ăn theo thôi. Thì thấy bây giờ ăn cũng được 8 9 năm rồi, thấy nhỏ cũng học rất là thông minh, cũng rất là khỏe. Còn riêng mấy điệu nhỏ mà đi tu á, thực sự ra thì con cái quý vị sinh ra thì ai cũng muốn là nó báo ăn báo hiếu, báo dưỡng cù lao cho mình, chứ đi tu thì ai cũng nghĩ là nó cắt đứt của mình hết khúc ruột rồi. Ở đây cũng có ba má của đồng thông trụ này, hai ông bà có hai đứa con trai cũng cho đi tu hết, bây giờ người đang ở Đài Loan, người đang ở bên Ấn Độ, cũng giống như là ba má của Thịnh Giới, Thịnh Giả. Gia đình có ba người con trai mà, thưa thầy con cúng dường cho thầy hai đứa con trai. Đó, người mẹ nào dám nói cái đó không phải chuyện đơn giản, tức là người mẹ phải hiểu đạo lắm mới nói được cái chuyện đó. Rồi thì Thượng tọa Thiền Huệ, Thượng tọa Nhất Chân á, cũng hai anh em ruột, rồi có một người anh nữa cũng có đi tu thời gian, bây giờ là dạy ở Đại học Harvard trong Như Hạnh. Nhưng mà còn một người anh nữa đó là đi lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như đi tới đại tá, thì bà cụ có gặp tôi, ông cụ là Nguyễn Văn Tạo, nhà học giả đó là nổi tiếng soạn từ điển Anh Việt Việt Anh đó. Đó là ba má của thầy Thiền Huệ và thầy Nhất Chân. Bà cụ nói vậy, thưa thầy tôi có 4 đứa con trai, con muốn cho nó xuất gia hết mãn tu của ba đứa. Có những người mẹ hiểu đạo, có những người mẹ là cúng dường con của mình cho Đức Phật, cho đạo. Thì mấy điệu hồi nhỏ thì cũng thích thích đi tu, thì nó hình ảnh cũng rất là dễ thương. Thì năm rồi tôi trước nữa tôi đi nhập thất với Úc thì điện thoại về nó điều an không có tu nữa, hỏi Thành Giới hỏi sao vậy, nó có kêu mẹ điều tới, mà điều đó là 4 tuổi là thuộc lăng nghiêm hết á, 4 tuổi thuộc, bây giờ nó 18 tuổi rồi. Thì 4 tuổi thuộc lăng nghiêm mà chú nào cũng thuộc hết. Thì tới tuổi gần 18 tuổi thì không chịu tu nữa. Thì hỏi sao vậy, nó nói dạ con tu là thì mẹ con muốn tu 80%, còn con muốn tu chỉ có 20%. Thôi con đi về cho rồi, lên cởi y rồi trả Phật cho rồi chứ. Nó nói là mẹ nó muốn nó tu 80%, nó chỉ muốn 20% thì thôi. Còn Điệu Văn á, thì không biết ai xử mà ra đời. Xong xưa ra thì gặp tôi nói sư ông, nhưng mà bây giờ sư ông chờ cho con một cơ hội nữa, để con đủ 18 tuổi rồi chín chắn rồi con sẽ đi tu trở lại. Nhưng không biết có tu lại hay không thì không biết. Điệu Ninh thì rất là giỏi, 17 tuổi đi đây thất sinh thì họ cho lái xe, rồi thì thi lý thuyết thì 110 câu hỏi thì họ cho trật 5 10 câu, mà anh trật có 5 câu thôi, coi như trúng 105 câu. Sau đó thi thực hành thì cũng đậu liền. Thì lâu lâu cũng hỏi sao ông hỏi chứ giờ con còn muốn tu không bao nhiêu phần trăm, nói giờ con vẫn còn 100%, nói vậy thì đỡ quá. Thì cho nên cái tu là nó là một cái nhân duyên, chứ mình không có đổ thừa. Thường học trò đó gặp thầy khó thì nói thầy khó thế này thế nọ, hoặc là trường dở. Tôi nghĩ thì trường nó đâu có tội gì đâu, và ông thầy cũng đâu có cái tội gì. Tại sao cũng trong lớp học nó có người đứng nhất, người đứng chót là tại mình chứ đâu phải tại ông thầy. Cho nên nếu mà mình học giỏi, mình biết cố gắng, mình biết nhẫn nhịn nại thì mình cũng thành tựu. Giống như Hòa Thượng Quán Khâm, Hòa không có biết chữ nhất một, nhưng mà ra công thiền định thì cũng chứng được tam muội như thường thôi. Cho nên cái học nó không đo lường ở cái độ là thông minh là không thông minh, mà nó đo lường cái sự nhẫn nhục của mình bao nhiêu thôi. Mình có kiên nhẫn để mình hành trì cái chuyện đó không? Đó thì quý vị thấy trong thời gian qua thì cũng phải nói rằng rất là chao đảo, mà không những là chùa Viên Giác mà khắp các nơi đều bị cái ảnh hưởng đó. Nhưng mà cũng đỡ một điều là mọi việc nó cũng đã sóng yên gió lặng. nhưng mà cũng đừng có vui, đừng đừng cũng đừng có buồn, bởi vì người ta nói là trong hòa bình luôn luôn chuẩn bị chiến tranh, mà trong chiến tranh luôn luôn chuẩn bị hòa bình. Thế khi cái này nó cơn sóng này nó vừa qua thì nó yên, thì cơn sóng khác nó sẽ bắt đầu trở lại vậy thôi. Thì đó là những cái ngộ vi một chút. Vì nào có câu hỏi đặc biệt gì không để trả lời, hay là nghe người khác, nghe người khác nói. Có ai có gì đặc biệt, nó nói còn 20 phút, nó nói cho nó hết cũng bằng. Dạ mời đợi hơi tình trí, hơi tình trí là nghe nói trong microphone nữa anh em, hỏi Phật pháp cũng được chứ không phải nhất thiết gì.
Bạch thầy, cách đây độ mấy tuần lễ đó con có xuống Nguyên Trần, thì hôm đó thì tình cờ thôi, con gái con nó bảo thôi đưa mẹ đi lễ chùa, thì chủ nhật nó đến, thì chùa đến thì con thấy tượng Đức Quan Âm còn, tượng Đức Địa Tạng còn, còn thì cái hồ đó bị đập, có hai cái thành viên đá lớn đó cũng bị nghiêng đổ và tan hoang lắm. Cổng chùa thì còn, tường trước cổng chùa còn. Thì con vào trong chùa thì có thầy Thiện Vân, à thầy Hạnh Vân, thầy đương cho mọi người coi xá lợi của Đức Phật, thầy xin được ở bên Ấn Độ về. Thì con cũng lễ, và hai đứa con với nó, hai đứa nhỏ nó cũng lễ để mà được coi. Thì bác cái lớn lắm, bác Định gái mới nói với con rằng thầy Đồng Văn bây giờ là cộng sản, thì thầy đã bỏ chùa và đi theo những người khác lập cái chùa mới. Thì cái điều thì con cũng không biết, thì con chỉ nói là tiếc quá, thầy Đồng Văn là thầy mà giảng pháp rất hay, con chỉ nói thế thôi. Thì bây giờ con xin hỏi thầy cho mọi người biết rõ cái chuyện đó, để mà dù sao gì vị thầy tu mà đã theo thầy, đã về chùa mà thầy Đồng Văn rất là giảng cho chúng con những trong khóa học rất là vui. Thì còn cái chuyện mà cộng sản hay không cộng sản thì cái đó nó cũng không thuộc về một thầy tu. Thì con xin hỏi thầy.
A Di Đà Phật, cảm ơn đã hứa tình trí. Câu chuyện thì nó cũng rất là dài. Thì bây giờ đó, thứ nhất là cái cách tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Đức từ năm 1978 dưới sự lãnh đạo của tôi thì như thế này. Giáo hội chúng ta có hai phần, một phần là tăng ni gọi là chi bộ Đức Quốc Gemeinschaft e.V., một phần là hội Phật tử Gemeinschaft e.V. Hội Phật tử thì khởi đi là những chi hội từ Hanover, từ Berlin, từ Hamburg, là những chi hội có nhất, có trước nhất. Và hội Phật tử được thành lập năm 1978 và chi bộ được thành lập năm 1979. Rồi tất cả các chi hội hiện tại thì còn 22, 23, thì lúc thì thêm, lúc thì bớt. Một số chi hội cũng đã không còn có tên trong chi hội, nhưng mà số chi hội mới thì cũng đã được thành lập. Thì trên nguyên tắc đó, khi lập hội đó, thì có đề nghị là nơi nào mà có chư tăng ni đó, thì nơi đó mới được làm chùa. Nhưng mà cái địa phương Vinh là cái địa phương gọi là gì, khởi đầu đi là không có tăng ni gì hết, mà tự động mấy vị nó ra mua một cái cơ sở, cái niệm Phật đường, rồi đặt tên Tâm Giác, tức là cái chữ Tâm Giác là Hòa Thượng Tính Thiệt đặt. Thì ban đầu tôi thấy nó cũng có ổn, nhưng mà sau đó thì khi mà chùa nó không có thầy thì họ muốn thỉnh thầy. Hồi xưa cô Thanh Hải cũng có về để ở thời gian mà cũng không có yên. Sau đó thì thầy Từ Trí phát nguyện là về ở Tâm Giác ở dưới Minh Sình, thì ở thời gian cũng được 4-5 năm vậy đó. Thì cơ sở nó rất là nhỏ trong phố như quý vị biết đó. À, thời đó là thời ông Quý, Quý làm chi hội trưởng. À, trước đó là Bác Định, tức là Bác Thiện An làm chi hội trưởng. Rồi sau đó nữa là ông Phước, Tô Văn Phước pháp danh Minh Đức làm chi hội trưởng. Thì hồi đó thầy Tự Trí với thầy ông Phước là quyết định là bây giờ mua một cái cơ sở lớn hơn để mà làm chùa. Thì hồi đó thầy Tự Trí lo thì cũng có dẫn đến cái địa phương Kiệt Siêu Hình đó, Kiệt Siêu Ôn chỉ từ cái cơ sở đó. Ở đây muốn làm chùa đó thì phải có ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nơi đó là nơi công cộng. Điều kiện thứ hai thì nó là một cái mít cái bít, tức là cái vùng lẫn lộn giữa chỗ ở và kỹ nghệ. Điều kiện thứ ba tức là khu kỹ nghệ hoặc là thương mại. Thì cái chùa mà trong hiện tại chùa Tam Giác đó là nó thuộc về cái điều thứ ba đó, tức là nó là mít cái bít, vừa ở được mà vừa khu thương mại buôn bán. Nhưng tôi cũng ngại một điều là tại vì cái chấn ba nó đâm đâm thẳng vô vậy, nhưng mà hồi đó thì vật giá mình sình nó rất là đắt, thì ai cũng muốn là thôi mua cho nó xong đi, mua bán cái căn nhà cũ đó ra mua cái này cho rồi. Mua xong xuôi rồi thì mà cho nên quý vị đó nhà tư đó mình không có tin, mình không có tin cái gì đó dị đoan, nhưng mà nhà thì không có nên mua ngay cái chỗ mà chấn ba, tại vì nó đâm vô cũng thị phi nhân nghĩa nó mệt lắm. Thì cuối cùng đã thử thấy mà cái bức tường bị đập với lại cái tượng Quan Âm nói đá là không phải là ai đập, tại vì cái ông xe tải ông tông vô cái nó hư hết trơn. Như vậy là sau thầy Đồng Văn mà trước thầy Hạnh Văn thì xui nhưng mà cũng hên, tức là nhờ tông như vậy mà bảo hiểm nó đền được 50.000 euro chứ không phải là bị tông, nên cũng mừng mừng chứ đời không có buồn, tại vì họ đền nó rất là lời, dư tiền nhiều lắm, dư tiền để chuẩn bị mua chùa mới đó, là nhờ cái mà bị hư đó. Rồi thì cũng giống như chùa cháy Viên Giác cháy 2 lần là chùa lời 2 lần, cho nên quý vị nhớ mà nhà nói lời về đừng đốt đốt nhà nó chùa nguy hiểm lắm. Nhờ bảo hiểm, tức là nhờ bảo hiểm đó thì được lời, luôn luôn lời, tại vì khi mà nhà mình cháy hay chùa mình cháy đó hẳn bảo hiểm nó hỏi là trong khi cháy mình làm cái gì, thì mình thấy nó mình kêu cảnh sát rồi mình xịt khói rồi sau đó thì mình phải dọn dẹp, thì nó hỏi dọn bao nhiêu tiếng đồng hồ thì mình nói mấy chục tiếng chẳng hạn, để nó tính cho mình giờ 8 đồng. Giống như mới đây 11/9/2010 vừa rồi thành bảo mới thưa nó chùa Liên Tâm ở Phần Lan bị cháy thôi, mà cũng cháy thì bây giờ nhưng bên này cháy nhà cháy chùa mình không có lo, tại vì có bảo hiểm hết đó. Như chùa Viên Giác bảo hiểm 5,5 triệu, bây giờ ví dụ như bị cái gì đó mà hư hết thì người ta sẽ đền 5,5 triệu là mình xây lại cái mới thôi, cái đó không có lo bị cái đó. Còn có một lần cháy, nó cháy cái kho ở chùa Viên Giác á, mà cái kho thì quý vị biết là để toàn là kinh sách không, mà đa phần kinh sách thì đâu phải phát hành lần được, 5-10 năm mới phát hành hết, sao hay quá nó cháy cái kho, cho nên hỏi trong đó có gì, nó toàn kinh Nhật tụng không, là tính quyển mấy đồng đó, thì bảo hiểm nó trả lại, cho nên họ bán trước dùng cho mình có số tiền lớn, nên lời là lời cái đó, đó. Cho nên bên này cháy quý vị không có lo, tai nạn không có lo gì hết. Thế thì chùa Tam Giác là bị hư nhưng mà lời được 50.000. Còn thầy Đồng Văn thì quý vị biết là từ năm 1994 á, khi thầy đi du học ở Ấn Độ, thì hồi đó thầy Thành Tấn đang làm PhD ở bên Ấn Độ. Khi tôi qua thì cái thế hệ ban đầu thì những người Việt Nam mà khóa thứ nhất, khóa thứ hai từ Học viện Phật giáo Việt Nam đi qua thì rất là ít. Thì mấy thầy cũng xin bảo trợ là giúp dùm cho học bổng. Thì tôi có hỏi với thầy sống bên Ấn Độ 1 tháng tiêu hết bao nhiêu, thì mấy thầy nó khoảng 100 đô la đủ, trong đó có 50 tiền nhà và 50 kia thì sách vở rồi này kia. Thì bắt đầu là thầy Đồng Văn là người đầu tiên mà từ cái chùa Viên Giác phát học bổng năm 1994, và hiện bây giờ đó, chùa Viên Giác vẫn còn phát khoảng 70 cái học bổng của tăng ni sinh làm PhD Ấn Độ mỗi năm. Như vậy là khoảng 50.000 tới 70.000 đô la là tiền học bổng riêng cho Ấn Độ không á, là mà quý vị tính 14 năm, 15 năm trường như vậy là cái tiền đó không phải là tiền ít. Đó. Thì khi mà nhận học bổng xong xuôi rồi đó, thì đến khi mà tốt nghiệp tiến sĩ á, năm 2002, thì thầy cũng nói là con cũng muốn đi Âu Châu để làm việc Phật sự. Tôi nói thôi, nếu thầy muốn đi thì bên đây làm giáo bảo lãnh. Thì khi làm giáo bảo lãnh xuống thì ở chùa Viên Giác thời gian thì thấy rất là hăng hái trong việc lễ bái, trong vấn đề tụng niệm, trong vấn đề giảng pháp. Quý vị cũng đã nghe thầy giảng rất là nhiều. Rồi thì cho đến năm vừa rồi có hai cái sự kiện nó xảy ra không có vui. Vào tháng 9 năm 2009, tức là nhân cái lễ Vu Lan của chùa Tam Giác á, thì thầy cũng có ý tốt là để giúp cái tiền thâu được cho thầy Viên Giác, tức là nhạc sĩ Vi Long trụ trì chùa Đông Hậu ở Tràng Hai mà nó quy á, trong lúc xây dựng thì cần cái số tiền đó. Thì khi thực hiện cái đêm văn nghệ như vậy thì có một cái tờ báo gọi là tờ báo quê hương của một số anh em ở vùng Augsburg á, thì họ phát hành, họ phát hành mỗi tờ đồng để ủng hộ cho thầy. Thì hôm cái ngày đó là ngày 12 tháng 9 năm 2009, tôi nhớ rất là rõ. Ngày đó có ba sự kiện: buổi sáng thì đưa đám ma của Hành Châu,